Ác quỷ rừng phế tích phần 4. Doanh trại mũ nồi xanh 40 km về phía nam bức tường Chernobyl. Vừa cả chục ngàn cây số và giờ chúng ta lại trở thành một kiểu tù nhân khác. Yuna lẩm bẩm, đảo mắt quanh căn phòng. Phần còn lại của đội ngũ khoa học gia từ Yin Industry được sắp xếp chỗ ở tại góc phía nam doanh trại mũ nồi xanh. Trong căn phòng bích bùng không có cửa sổ, được canh gác cẩn mật bằng 5 lính gác vũ trang tận răng, không máy tính, không mạng, những thiết bị điện tử của họ cũng bị tạm tịch thu với lý do an toàn chung. Nhưng cả bốn người đều hiểu rằng John Kellerman không thật sự tin tưởng bất cứ ai thuộc đội ngũ đào thoát này. Tại Yin Industry, Yuna đứng đầu phòng công nghệ thông tin. Không giống như những gì anh thường làm ở các tập đoàn cũ, Yin Industry chẳng bao giờ để A biết được toàn bộ quy mô của dự án họ đang theo đuổi. Những gì Yuna làm hàng ngày là nhận từng mảng nội dung công việc riêng biệt, viết code, sửa lỗi và bàn giao. Một kỹ sư cầu nối không hơn không kém. Giống như Yuna, cặp song sinh nhà Joe và Frank cũng công tác trong tâm thế mù mờ thông tin như vậy ở Yin Industry, và tất cả đều sớm nhận ra công việc của họ cực kỳ bất thường. Từng dòng lệnh máy tính Yuna phải viết càng lúc càng trở nên phức tạp. Anh em nhà Joe thì gần như bị Yin Industry giam lỏng trong một gian phòng tuyệt mật, trong khi Frank phải nghiên cứu những thước phim về các sinh vật dị thường. Tất cả các công việc kể trên đều được tiến hành độc lập và không có lời giải thích từ ban lãnh đạo. Nếu như không phải do khoản tiền lương hậu hĩnh và những phúc lợi xã hội đáng nể, chắc hẳn chẳng ai có thể trụ lại tại Yin Industry lâu. Vậy vai trò của chúng ta là gì trong lần hành động này, Frank? Tôi không chạy trốn tới nửa quả địa cầu chỉ để ngồi không như thế này đâu.
Bình tĩnh và chờ đợi thôi, Yuna. Frank nhún vai, không muốn nói thẳng toẹt ra rằng họ bị giam giữ ở đây chỉ để làm một phương án dự phòng nếu nhóm thảo phạt đầu tiên gặp phải bất trắc gì. Yuna lại chán nản, nhìn ngó quanh quất chừng như tìm kiếm một câu trả lời. Ánh mắt dừng lại ở phía hai người đồng hương họ Châu đang ngồi đối diện nhau, khoanh tay mắt nhắm nghiền, chừng như đang tập trung suy nghĩ.
Họ đang làm gì vậy?
Frank thắc mắc khi nhìn biểu hiện lạ lùng của hai gã họ Châu.
Ông không biết hả? Họ đang chơi cờ tướng đó.
Cờ tướng?
Anh em sinh đôi nhà Châu có mối liên hệ đặc biệt về trí não. Khi ở cạnh nhau, họ dường như có thể giao tiếp mà không cần tới lời nói. Yun Sun và Yong Bae vẫn thường trao đổi công việc, thậm chí dựng lên cả một bàn cờ tưởng tượng trong đầu để tỉ thí giết thời gian.
Một năng lực đáng ganh tị đó.
Frank thầm nghĩ, trong đầu liên tưởng tới thứ thần giao cách cảm tuyệt vời vốn thường tồn tại ở cá heo hay cá voi. Ít nhất, trong căn phòng chẳng có đồ đạc gì ngoài mấy cái giường này, vì đây là cách thức giải trí tối ưu nhất rồi. Dòng suy nghĩ của Frank và Yuna bị cắt ngang khi ba tiếng gõ cửa vang lên. Cánh cửa bật mở bởi một gã lính UN, trên tay cầm mấy hộp cơm.
Giờ ăn tới rồi đó, thưa các vị.
Jacob Polanski là người lưu vong Ba Lan sau khi quốc gia này bị đảo chính và nội chiến tàn phá vào những ngày anh còn thơ bé. Và cuộc nội chiến Ba Lan chỉ là một phần rất nhỏ trên tấm bản đồ nhiễu nhương của thế giới vào thời đại này. Trong những bài hát ru ở quê hương Anh, Polanski luôn được kể về những cánh rừng xanh ngút ngàn, người dân lương thiện và nhiều thành phố xa hoa tráng lệ. Thế nhưng những mộng tưởng đó đã hoàn toàn chấm dứt vào ngày bố mẹ bế anh chạy trốn trong đêm dưới sự hướng dẫn của quân đoàn mũ nồi xanh để trốn sang Cộng hòa Séc từ thành phố Katowice. Chiến tranh và bom đạn có thể khiến nhiều người phải sợ hãi, nhưng Polanski thì không. Kể từ thời điểm đất nước Ba Lan nằm lại phía sau cột mốc 3.511-3.582 km nơi biên giới, anh đã thề rằng mình sẽ trở thành người lính đội chiếc mũ xanh cao quý, trực tiếp ngăn chặn một Ba Lan thứ hai ở bất cứ đâu trên bề mặt quả địa cầu này. Tuy nhiên, không như Daria hay đại quý McKinley, Polanski không được tham dự vào chiến dịch tuyệt mật ở Chernobyl. Anh phải ở lại làm công tác bảo vệ và canh gác trung tâm trực chiến của Liên Hợp Quốc, mà cụ thể hơn là bảo vệ văn phòng của ngài John Kellerman. Một nhiệm vụ nhàm chán và quá đỗi tẻ nhạt. Trong khi các đồng đội của anh đang dấn thân vào một trong những nơi được đánh giá là nguy hiểm nhất trái đất, thì tại đây, Polanski đang làm tròn quá mức nhiệm vụ của một con chó giữ nhà. Khi bắt đầu thấy lo lắng, vì vài tiếng trôi qua mà chưa thấy tâm hơi gì của ngài Kellerman.
Bữa tối đến rồi.
Một lính hậu cần tên Marcus bưng khay đồ ăn nóng hổi đến và Polanski đưa tay gõ nhẹ vào cửa phòng Kellerman. Ngài tổng thư ký, bữa tối đã sẵn sàng. Phía bên trong căn phòng vẫn hoàn toàn im lìm. Ông ấy ngủ rồi chăng? Polanski thắc mắc, đưa tay gõ cửa và gọi thêm lần nữa to hơn. Vẫn không có tiếng hồi đáp nào vang lên. Dự cảm không lành khiến Polanski giương súng lên, chạm nhẹ vào tay nắm và sẵn sàng đối phó với bất cứ sự biến gì phía bên trong căn phòng. Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. John Kellerman hoàn toàn khỏe mạnh và tỉnh táo, đứng chắn nghe trước bậc thang, nhướng mày nhìn họng súng đang chỉ thẳng về phía mình.
Cậu muốn về New York dự tòa án binh ngay ngày mai phải không, cậu Polanski? À, xin lỗi, tôi tưởng tại ngài không trả lời. Quay lại công việc đi.
John Kellerman xua tay,
Đoạn đón lấy cái khay và dởm bước quay vào phòng. Đúng lúc đó tiếng động cơ từ phía xa vọng lại, khiến cả Kellerman và hai lính quay về phía cổng doanh trại. Chiếc xe bọc thép của nhóm McKinley đã trở về tới nơi.
Giờ anh đã mất hoàn toàn liên lạc với nhóm của Daria,
Kellerman hỏi lại một lần nữa để khẳng định sau khi lắng nghe tường thuật của McKinley.
Dân thưa ngài, chúng tôi không thể liên lạc với căn cứ vì thiết bị liên lạc chính đều đã nằm trên chiếc xe bị bỏ lại. Họ không liên lạc gì đây hay sao?
Không, Kellerman trả lời nhớ mày suy nghĩ.
Trong trường hợp xấu nhất, rất có thể nhóm của Daria đã hoàn toàn tử nạn. Chúng ta sẽ cần những người còn lại của đội khoa học Gene Industry để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Và một phương án tác chiến mới.
McKinley gật đầu, trong lòng thầm lo lắng cho thuộc cấp Daria. Đó là một cô bé cứng cỏi, chưa từng chịu thua trước bất cứ hoàn cảnh nào. Hy vọng rằng lần này, Daria cũng sẽ làm nên kỳ tích như ở nhiều chiến dịch mà cả hai đã từng tham gia.
Tôi sẽ đi gặp nhóm khoa học gia còn lại. Tôi sẽ đi cùng cậu.
Kellerman đứng dậy và bước theo Ian, hoàn toàn bỏ quên bữa tối đang nguội ngắt của mình. Nơi ở của nhóm khoa học gia nằm cách văn phòng giả chiến của Kellerman khoảng 30 mét. Được một top 5 binh sĩ canh giữ cẩn mật, Kellerman đã đặc biệt nhấn mạnh rằng đội ngũ này tới từ Gene Industry. Không có lý do gì để hoàn toàn tin tưởng họ tuyệt đối, vậy nên nhóm 5 binh sĩ đó hoàn toàn chỉ là vòng bảo vệ nhãn tiền. Trên thực tế, không tính đoàn thảo phạt vừa trở về, gần 20 lính còn lại ở doanh trại đều được chia ra với hai nhiệm vụ: bảo vệ Kellerman và canh giữ nhóm Gene Industry. Cửa phòng bật mở sau vài tiếng gõ. Nhóm 4 người còn lại của đội khoa học đang dùng bữa tối đều tỏ vẻ ngạc nhiên khi Ian McKinley đã trở về đây sớm tới vậy. Sự ngạc nhiên ấy nhanh chóng chuyển thành vẻ kinh hoàng sau khi Ian tóm tắt sự việc, đồng thời đề nghị họ tiếp tục công việc của nhóm đi trước.
Nhưng nếu như đội ngũ của các anh đã không bảo vệ được họ lần đầu, làm sao các anh dám chắc mình sẽ bảo vệ được chúng tôi hả?
Frank Junior Miller, tới giáo sư sinh vật học, lộ ngay vẻ lo sợ. Tôi đã làm nhiều phân tích về hình thế và trọng lượng của những con gấu trong khu rừng đó, và có vẻ như sức mạnh của chúng còn vượt quá ngưỡng tính toán nhiều lần rồi đó.
Kế hoạch giờ này chắc chắn đã bại lộ trước ông chủ cũ của các vị. Nhưng như cô Vi nói, khu rừng tràn ngập ron do thám của Gene Industry, và thứ duy nhất giữ cho kế hoạch bí mật là chiếc ron phá sóng của tay Sakai. Khi chúng tôi bị chia làm đôi, chiếc ron đã được ưu tiên đi cùng chiếc xe của Sakai, và chắc chắn với mức độ tàn phá của bọn gấu trên đường rút lui của chúng tôi thì hẳn một chiếc ron nào đó đã ghi nhận được. Vì vậy lần thứ hai này, chúng tôi sẽ dốc toàn bộ lực lượng vào rừng đỏ để thực hiện nhiệm vụ càng nhanh càng tốt. Với tổng số khí tài quân sự ở đây, nhiệm vụ sẽ không khó khăn như lần đầu.
Không chỉ chúng ta thôi đâu. Tôi đã cho phép các nước được can thiệp quân sự vào rừng đỏ với danh nghĩa Liên Hiệp Quốc. Quân đội của họ sẽ tập trung tại đây cùng lãnh đạo các nước trong ngày mai. Chúng ta sẽ công khai tuyên chiến với Gene Industry.
Ian McKinley dường như không thể tin vào tai mình. Anh vốn tin rằng hơn ai hết, Kellerman hiểu rõ các quốc gia đều thèm khát thứ công nghệ chôn sâu trong rừng đỏ tới mức nào. Tập trung một lượng lớn quân đội tại đây sẽ không đem tới điều gì hay ho cả, trừ việc đánh rắn động rừng tới Gene Fenwon.
Nhưng mà ngài Kellerman, tôi nghĩ là ngài hiểu rõ tầm quan trọng của tính bí mật ở nhiệm vụ này. Cả thế giới không thể đổ dồn về đây vào lúc này được.
Ian chất vấn cấp trên sau khi cuộc gặp chớp nhoáng kết thúc.
Không phải là cả thế giới, chỉ là đầu não của nó mà thôi. Các tướng quân đại diện cho UN5 cùng một nhóm nhỏ lực lượng tinh nhuệ nhất của họ, việc này vẫn sẽ không xuất hiện trên thời sự vào giờ cơm đâu.
Nhưng mà nếu chúng ta không kiểm soát được họ, nếu một quốc gia nào đó tìm cách chiếm hữu công nghệ Artemis cho riêng mình thì sao?
Tôi không tin rằng một quốc gia đơn lẻ nào có thể làm chủ được công nghệ của Jin trong khi phần còn lại của liên minh đều đang nhìn hao háo vào nó. Hơn nữa, nếu không có lực lượng đủ lớn, chúng ta thậm chí sẽ không tự bảo vệ được mình trước Gene Industry. Kế hoạch A đã bại lộ và Fenwon chắc chắn đang dồn hết tốc lực để lừa lực lượng bí mật nào đó tới đây trong vài ngày, thậm chí là chỉ vài chục tiếng. Tới lúc đó, lực lượng mũ nồi xanh ở đây sẽ không thể cầm cự được đâu.
Tôi có thể lấy danh dự quân ngũ của mình để thề rằng sẽ không có bất cứ ai có thể động tới cứ điểm này, dù chỉ là...
Câu nói của Ian McKinley bị ngắt quãng khi một tiếng súng nổ vang lên và toàn trại lập tức chìm trong bóng tối. Ông phán đoán nhanh nhạy đã khiến Ian hiểu ra ngay họ đang bị tấn công và kẻ địch đã nhắm vào chiếc máy phát điện nằm trên sân cho phát đạn đầu tiên. Liền đó một vật lạ bay thẳng vào giữa anh và Kellerman, loại đầu đạn khói thường được dùng để gây hỏa mù. Phản xạ nhanh nhạy của người lính dạng dày kinh nghiệm khiến Ian McKinley luôn hành động trước khi kịp nắm bắt tình hình tổng. Anh vùng chân đá thẳng viên đạn về phía khác, tạo thành một vụ nổ khói mù mịt. Liên tiếp 4 viên đạn khói nữa bay vào khoảng sân ở giữa, tạo thành vùng tờ mờ bao trọn gần nửa doanh trại.
chúng ta đang bị tấn công.
Anh hô lớn, rút súng ra và vào thế thủ ngay lập tức.
Bảo vệ John Kellerman và đội khoa học.
Là ý nghĩ đầu tiên của anh cũng như mọi lính mũ nội xanh khác. Họ đeo kính nhìn đêm, tích hợp chức năng xuyên khói và tạo thành một gọng kìm nhỏ bao quanh ngài tổng thư ký. Trong khi nhóm 5 lính bảo vệ căn phòng của đội khoa học khóa chặt cửa phòng và giữ nguyên vị trí. Hơn 20 lính còn lại tản ra phạm vi ngoài của đám khói, sẵn sàng hỏa lực để tiêu diệt bất cứ kẻ nào vừa gây ra sự hỗn loạn này. Tiếng súng nổ vang lên, một loạt đạn cày xuống mặt đất phía trước mặt Ian, khiến anh nhanh chóng xác định được rằng mục tiêu của kẻ tấn công là Kellerman. Ian bỗng cảm thấy khó hiểu tại sao kẻ địch sử dụng một khẩu súng ngắm nhưng lại ném lựu đạn khói trước. Chẳng phải điều đó sẽ làm hạn chế tầm nhìn của chính hắn hay sao? Loạt súng không chuẩn xác vừa rồi chính là ví dụ tiêu biểu cho kiểu tác chiến không hiệu quả này. Nhưng liền lúc đó, một tia sáng đỏ nhá lên, rọi vào làn khói thứ cảm giác đe dọa áp đảo rõ rệt.
Cẩn thận!
Kellerman hô lớn, kéo Ian ngồi thụp xuống. Chấm đỏ đang lờ mờ rọi qua làn khói, cho thấy đạn đạo của kẻ tấn công. Ian và nhóm lính bảo vệ vòng ngoài giương súng về phía nguồn sáng đỏ phát ra từ bìa rừng và phát hiện ra rằng mục tiêu, một gã đội mũ trùm mặt màu trắng ngà đang cầm súng ngắm giơ ngang mặt.
Hạ vũ khí xuống!
Ian hô lớn, đồng thời nhóm lính của anh ta tiến về gần hơn phía mục tiêu.
Đại úy, cho phép bắn hạ.
Jacob Polanski xuất hiện từ phía bên hông Ian, giương súng một cách căng thẳng. Ngay khi Ian còn chưa kịp trả lời, tiếng súng lại nổ lên và Polanski đã không còn giữ được bình tĩnh. Anh xả một tràng đạn về phía kẻ tấn công, lập tức tiểu hạ tay súng đội mũ trùm đầu.
Đủ rồi.
Ian kìm tay Polanski lại.
Đi kiểm tra hơn đi.
Khói lúc này đã tan bớt khiến tình hình căng thẳng dần giãn ra. Polanski và hai lính mũ nội xanh cẩn thận tiếp cận kẻ vừa bị bắn hạ trong rừng và kinh hoàng nhận ra, ngoài trừ một chiếc mũ len màu trắng ngà đội lên mặt, kẻ đang nằm sấp trong vũng máu cũng mặc đồng phục lính UN y như anh và đồng đội. Polanski kéo chiếc mũ trùm ra khỏi đầu cái xác và nhận ra ngay đó là Jerry, tay lính được giao nhiệm vụ nấu ăn. Hai tay gã bị buộc chặt vào khẩu súng trường M65 bằng băng dính, miệng cũng bị dính chặt khiến gã không thể kêu la hay cầu cứu. Đây chỉ đơn giản là một con rối bày ra để chơi trò nghi binh, và rõ ràng là kẻ bày ra việc này đã hoàn toàn thành công.
Ai là người cuối cùng gặp Jerry?
Polanski quay về phía cả đội.
Marcus, anh là người nhận thức ăn và đem phân phát cho cả đội. Lúc đó Jerry như thế nào?
Tôi hoàn toàn không có gặp gã. Thức ăn được để sẵn trong bếp, nhưng Jerry thì không có ở đó. Tôi nghĩ gã ra ngoài đi vệ sinh hay làm gì đó.
Câu nói của Marcus khiến Ian giật mình. Anh lao ngay về phía căn phòng của đội khoa học và đập cửa xông vào. Trên nền đất, Frank Junior Miller, Yuna và cặp song sinh nhà Joe nằm co quắp và đã tắt thở giữa những bãi nôn dính máu bầy hầy, triệu chứng rõ ràng của việc trúng độc.
Những ai đang ăn tối lập tức cào họng nôn và uống thuốc rửa ruột.
Ian quay lại hô lớn, cố kiềm nén cơn phẫn nộ cực điểm đang trào lên trong đầu.
Thức ăn đã bị đánh thuốc độc.
Chúng tôi đều chưa ăn vì chưa tới giờ chuyển ca. Chỉ có đội khoa học và ngài Kellerman đã ăn trước.
Tôi cũng chưa ăn.
May mắn thay, cậu về đúng vào giờ dùng bữa. Tôi đã mãi nói chuyện tới mức không đụng vào bữa tối. Nhưng tại sao đội khoa học lại không kêu cứu?
Họ có đập cửa. Một lính gác phòng đội khoa học thông báo. Nhưng lúc đó chúng ta đang ở giữa cuộc tấn công, không thể mạo hiểm mở cửa kiểm tra.
Vậy là kế hoạch của kẻ tấn công đã rõ ràng. Gã tấn công Jerry trong bếp và hạ độc vào phần ăn của đội khoa học, có thể là của cả Kellerman cũng như toàn bộ doanh trại. Sau đó ngụy trang cho Jerry thành một tay súng đội mũ trùm đầu. Bơm khói khiến doanh trại rơi vào hỗn loạn, và khoảng thời gian đó đã khiến không ai có đủ thời gian để kiểm tra đội khoa học. Những người bị khóa chặt trong phòng suốt khoảng thời gian căn cứ bị tấn công.
Nhìn xem đi Ian, nhìn xem chúng có thể làm gì với một quả bom khói. Vài viên đạn và chút chất độc. Chúng ta cần lực lượng lớn hơn. Các quốc gia khác sẽ sớm có mặt tại đây.
Nếu cần một lực lượng lớn hơn, hãy sử dụng lính mũ nội xanh ở các quân đoàn khác trên thế giới. Tôi có thể điều phối.
Muộn rồi. Đây không còn là nhiệm vụ của một nhóm đơn lẻ. Nếu còn nghi ngờ về quyết định của tôi thì đại úy McKinley, anh có quyền rút khỏi chiến dịch lần này.
Đoạn Kellerman bỏ về phòng, dáng vẻ mệt nhọc không thể che giấu trên những bước chân nặng nề. Bỏ lại anh và thủ cấp đứng giữa khoảng sân vừa tan khói, gặm nhấm sự cay đắng và bẻ bàn đến tột cùng khi vừa bị chê một vố không thể rác mặt hơn. Cách doanh trại của nhóm UN khoảng 3 km về phía bắc, chiếc xe thùng được cải tiến động cơ vẫn đậu im lìm như vậy đã suốt nửa ngày nay. Trong xe, Diego đang thoải mái hạ ghế lái xuống quá nữa. Hai chân gác lên vô lăng lắc lư theo điệu nhạc điện tử bùm xèo. Chiếc xe buýt trứ danh của Diego đã bị buộc phải để lại Kharkiv để bảo dưỡng. Đồng thời Yasha lại yêu cầu một cuộc di chuyển nhanh. Vậy nên Diego đã thuê bén chiếc xe này.
Tiếng gõ cộp cộp lên kính xe khiến gã vội vàng ngồi dậy thò mặt ra ô kính rồi thở phào mở chốt cửa. Yasha treo vào thùng xe phía sau, ném túi đồ nghề xuống sàn rồi kéo sập cửa lại.
Nè mặt nạ, cậu biến đi đâu cả ngày hôm nay thế?
Diego hồ hởi bắt chuyện.
Tin tôi đi, anh biết ít một chút thì sẽ hay hơn nữa.
Nghe này, anh đã bỏ cả khoản lớn thuê tôi 3 ngày. Thế nhưng...
Nè, có đổi nhạc đi được không?
Không thích nhạc điện tử à?
Yasha chỉ nhún vai, đồng thời lôi xuống ống và dụng cụ ra kiểm tra. Diego chịu thua, quay lại mở hộp tủ ra và lôi ra một đống băng cassette cũ lựa tới lựa lui.
Xem nào, toàn đồ cổ từ thế kỷ trước đây. Anh thích gì? Madonna, Timberlake, Cheap Trick, Bonnie M, Queen hay Modern Talking? Biết nhóm đó không? Tay hát chính chết vì dính S. Có đời đâu kẽm như thế này nè. Gã mà chịu dùng bao cao su thì Michael Jackson còn lâu mới thành vua nhạc pop được.
Diego lấy hai tay vuốt mép mô tả chùm râu trứ danh của Freddie Mercury. Yasha không trả lời, im lặng suy nghĩ. Queen, Freddie Mercury. Những cái tên này gợi lại cho gã một ký ức gì đó từ xa xưa lắm mà bản thân không tài nào ghi ra. Có lẽ là còn lâu hơn cả quãng đời làm đính đánh thuê của gã chăng. Yasha không có nhiều ký ức về thân thế của mình. Một buổi sáng của 5 năm về trước, gã bừng tỉnh tại một bệnh viện tồi tàn ở Thái Lan, người chi chít vết thương và không mảnh giấy tờ tùy thân, không hay biết tên tuổi của chính bản thân. Tay bác sĩ trả lại cho gã bộ đồ tác chiến, cây súng Chiparino và thông báo rằng viện phí là 13.000 đô. Không xu dính túi, gã được tay đầu đậu buôn bạch phiến địa phương thuê làm một vụ thanh lý môn hộ để lấy tiền trả nợ và từ đó dính lấy cuộc đời đánh thuê cho tới tận bây giờ.
Bật khuyên đi.
Yasha lẳng lặng ra lệnh. Và khi tiếng Freddie Mercury nhẹ nhàng ngân lên với giai điệu bài Radio Gaga, Yasha vẫn chẳng lờ mờ nhớ ra thêm chút gì, ngoài trừ việc Midnight cũng đã bật nhạc của Queen vào ngày giao hợp đồng cho gã tại khách sạn Atua. Nhắc tới ma hiện hình, điện thoại của Yasha rung lên là tin nhắn của Midnight.
Trời trần truồng, nhiệm vụ sao rồi?
Bốn hạ, ba còn sống.
Địa điểm của nhiệm vụ ngày mai sẽ xa xôi hơn một chút. Anh đã bao giờ tới Chernobyl chưa?
Lẽ ra là rồi.
Yasha hồi đáp, hợp đồng ban đầu của nhóm John TV là một chuyến áp tải tới chính xác địa điểm này. Sau đó kế hoạch có chút thay đổi và giao kèo được kết thúc tại Kiev. Các nhiệm vụ hộ tống và trao trả người thường có kiểu thay đổi địa điểm bất ngờ thế này để tránh lật lọng hay mai phục. Tin nhắn đến báo hiệu khoản tiền 8 triệu đô la đổ vào tài khoản của Yasha. Gã mỉm cười từ phía sau chiếc mặt nạ. Quả nhiên, Yin Industry có cách làm việc rất chuyên nghiệp, nhất là vì vấn đề tiền nông.
Colia nằm trên chiếc đệm cỏ, canh chừng từng hơi thở của Korojubi. Những vết thương chí mạng của con gấu già này đã hoàn toàn biến mất. Để lộ lớp da non chi chít lỗ chân lông đã phủ đầy những sói tơ mới nhú. Khả năng trị thương kỳ diệu của Nakin thực sự còn vượt xa Trava, mẹ của Nakin. Và hơn ai hết, Colia hiểu rõ điều này. Gã gặp Trava trong một sự cố chẳng thể nào tồi tệ hơn. Đánh lẻ đi săn, chạm mặt đàn sói và bị chúng truy đuổi tới tận mép vực. Bị thương nặng và không thể chống trả trước số đông, Colia giơ mình xuống dòng suối bên dưới và phó mặc số phận cho chòm sao đại hùng, để rồi sau đó tỉnh lại với một con hươu ở cạnh. Con hươu cái đã kéo Colia lên bờ, cẩn thận trị thương cho gã trong suốt nửa ngày trời. Và cũng vào giờ phút ấy, trái tim của Colia đã bị đánh cắp bởi đôi mắt xanh ngọc dịu dàng, tuyệt đẹp của Trava. Ấy là gã đã gọi tên nàng như thế. Nhưng những vết thương của Colia ngày ấy không thể nào bị được với tình trạng của Korojubi khi được đưa tới cái hang này. Những vết sói cắn ở cổ, nhiều vết thương khủng khiếp ở bụng và ngực, chảy xém da thịt tới lộ cả phần cân cốt bên dưới. Korojubi lẽ ra đã chết nếu không được cầm máu ít nhiều ở hồ xanh. Vậy mà khi vào tay Nakin, đứa con lai này đã chữa lành hoàn toàn cho Korojubi chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Thế nhưng, khả năng kỳ diệu ấy của Nakin rốt cuộc lại không thể giúp được chính Colia. 3 năm trước, gã và Nakin thực hiện đúng lời thề với Igor khi đưa nhau vào phần rừng phế tích sống. Colia thực hiện lời hứa ấy mẫn cán tới mức gã đã băng qua cả hàng rào thép, tới làm tổ trong một căn nhà phía ngoài rìa ngoài những công trình của thế giới cũ, để tránh mọi nguy cơ chạm mặt tộc nhân. Và đúng như lời nguyền của rừng phế tích, sức khỏe của Colia bắt đầu suy giảm rõ rệt, gãy uất dần đi, hai chân bắt đầu đứng chẳng vững. Bên mắt bị sẹo phủ cũng kém đi đáng kể. Và rồi gã bắt đầu rụng lông, sụt cân và bỏ ăn. Không cam tâm trước tình trạng của Colia, Nakin đã đưa gã về với cái hang mà mình ra đời, tránh xa một khoảng vừa phải với cả phế tích cũng như làng của tộc gấu. Từ đó tới nay, Colia nằm bẹp trong cái hang, ăn, thải tại chỗ, sống hoàn toàn phụ thuộc vào Nakin. Colia không lấy làm thất vọng về cuộc sống mình đã chọn. Gã đã tìm được tình yêu của đời mình, có một đứa con cao lớn khỏe mạnh. Tuy nhiên, chẳng ngày nào trôi qua mà gã không nhớ về làng, về người anh trai Igor, và có lẽ là cả Korojubi, gã bạn thân từ thời tấm bé, nay đã trở thành kẻ bảo vệ của biên giới. Bằng một phép lạ khó tin, gã đã được gặp con trai của Igor, lấy chồng đại hùng, thằng nhóc nhìn giống hệt Igor lúc còn trẻ, và cả người bạn nói khố. Trong khi Nakin chỉ là một lúc nữa thôi, sẽ được gặp những con gấu, lẽ ra sẽ là người làng của mình. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây? Colia thở dài, lại nhồi tẩu thuốc. Tương lai đối với một con gấu bệnh như gã quả thực quá khó đoán. Cha của cậu, ông ấy ốm nặng phải không? Yuan TV nói với Nakin, lúc này đang sải bước phía trước, trong khi Akim, Sakai và Lipin đang bám theo ngay phía sau. Cả nhóm quyết định quay lại chiếc xe để lấy thêm vũ khí và trang thiết bị, sau đó sẽ chia làm hai ngã. Lipin và Vi sẽ tiến về khu vực nhà máy Chernobyl, trong khi Daria, Nakin và Akim sẽ về chi viện cho tộc gấu. Mikazuki Sakai không hiểu vì sao nhất quyết muốn đi theo để bảo vệ cho Daria. Mặc cho mọi người can ngăn lẫn thực tế là tay trói gà không chặt này sẽ chẳng làm được gì trước một trận chiến giữa gấu và sói khổng lồ.
Phải, tôi đã cố chữa trị cho ông ấy nhiều lần trong những năm qua.
Nakin trả lời, vốn từ tăng tiến cho thấy gã làm quen rất nhanh với Energy 07.
Mỗi lần tôi cố gắng hồi phục sức khỏe của cha, tình trạng của ông ấy lại càng tồi tệ hơn ngay sau đó.
Chuyện thì vì biết chính xác chứng bệnh mà Colia mắc phải, hạt Temno, thứ vật chất đen đang cuồn cuộn chảy dưới lòng đất của nhà máy Chernobyl, về cơ bản là một dạng năng lượng sống. Chính nó đã đem tới sức sống mạnh mẽ cho khu rừng này sau thảm họa Chernobyl 2. Tuy nhiên, nếu ở quá gần khu vực tập trung dòng chảy hạt T, cơ thể của các sinh vật sống sẽ bị kích thích quá trình sinh trưởng, khiến chúng phát triển nhanh và mạnh hơn, nhưng cũng lão hóa sớm hơn với tốc độ kinh hoàng. Một thử nghiệm của Franz Junior Miller tại phòng thí nghiệm của Gene Industry đã khiến toàn bộ những người có mặt trong căn phòng lúc ấy phải trố mắt ra kinh ngạc. Con chuột bạch vừa ra đời, khi đặt cạnh một khối hạt T đã lớn phỏng lên kích cỡ đầy đủ chỉ trong vài tiếng đồng hồ và lăn ra chết cùng trong ngày hôm ấy. Colia, con gấu trong hang kia cũng đang gặp phải một chứng bệnh chẳng thứ gì có thể cứu chữa được, đó chính là tuổi già. Vi giải thích nhanh cho Nakin về thứ nằm ở trong lòng Chernobyl và xác nhận việc ngừng cứu chữa cho Colia là quyết định hoàn toàn chính xác. Khả năng trị thương của Nakin, theo những gì mà Vi phỏng đoán, chính là một dạng chuyển hóa đặc biệt của hạt T khi kích thích những tế bào cơ thể nhanh chóng tái sinh. Thế nhưng, nếu đem áp dụng cho một kẻ vốn đã tàn tạ vì sức ảnh hưởng của hạt T như Colia, thì chỉ đẩy nhanh quá trình lão hóa hơn mà thôi. Đốm sáng ẩn sau chiếc mặt nạ của Nakin mở to, sừng sốt trước kiến thức hoàn toàn mới lạ mà Vi vừa đem tới.
Vậy có cách nào để chữa trị cho cha tôi hay không?
Hoàn toàn không, nhưng nếu được hỗ trợ đúng cách, tôi tin ông ấy có thể đi lại và trở nên khỏe mạnh hơn.
Vi quả quyết, nghĩ tới những liệu pháp y tế của loài người.
Xin hãy giúp đỡ chúng tôi, và để trả ơn, chúng tôi sẽ giúp cho cha cậu.
Nakin gật đầu khiến Vi nửa ngạc nhiên nửa không. Hai người lạ không thường có một sự tin tưởng nhanh tới vậy trong lần gặp đầu tiên. Huống hồ Nakin còn không phải là một người. Tuy nhiên, kể từ lúc chạm tay vào Nakin trong cái hang đó, Vi đã có cảm giác rõ rệt rằng mình có thể tin tưởng sinh vật này, và có lẽ nó cũng cảm nhận được điều tương tự ở cô.
Tới nơi rồi,
Nakin nói. Cả nhóm ngừng lại trước một mép vực nông, phía bên dưới là chiếc xe bọc thép đổ chồng kềnh. Thành xe có những vết móng gấu cào mang rợ. Đây chính là địa điểm mà nửa ngày trước nhóm của Vi đã bị truy đuổi và dồn ép bởi các chiến binh tộc gấu.
Trời đất, ông đã phải cõng tôi rồi trèo lên vách đá này sao?
Sakai ước chừng độ cao rồi quay về phía Lipin và nói, giọng đầy cảm kích. Pin méo miệng cười, sức vóc của ông già đầu hói chắc chắn đã phung phí rất nhiều khi phải cõng tay người Nhật này bám theo Nakin trên suốt chặng đường về hang. Nakin nhẹ nhàng nhảy lên từng phiến đá thoai thoai xuống dưới đáy vực, như thể đã rất thông thạo địa hình này. Đoạn gồng mình lật ngửa chiếc xe trở lại. Dẫu đã biết những sinh vật ở rừng đỏ đều có sức khỏe cực kỳ phi lý, nhưng trước cảnh tượng ấy, cả nhóm thảo phạt đều không khỏi rùng mình. Thật may mắn khi ít ra, Nakin còn ở bên phe họ.
Lấy những gì các người cần đi và khẩn trương lên.
Akim dục, con gấu có vẻ sốt ruột thấy rõ khi chốc chốc lại nghe thấy tiếng tù và rút lên ở những khoảng xa xôi hơn của cánh rừng. Daria chui vào trong xe và bắt đầu tay chuyền tay đưa các dụng cụ cần thiết ra ngoài, chủ yếu là vũ khí của cô và một túi đồ của Sakai. Thiết bị liên lạc đã hỏng nặng sau cú va đập, Daria nhận ra mình đã vô phương liên lạc với thượng cấp.
Hy vọng là đại úy vẫn ổn, cô thầm nghĩ.
Có một vấn đề nho nhỏ. Ron chỉ đường NUG01 được lập trình để theo dấu sinh học của tôi, vì vậy nó sẽ không thể chỉ đường cho cô được.
Sakai nói với Vi.
Đường đi từ đây khá đơn giản,
men theo con đường dưới vực, cô sẽ nhìn thấy một dốc thoải để vượt lên đất bằng. Đi thẳng theo hướng tôi chỉ, cô sẽ thấy một rãnh đất lớn và hàng rào. Vượt qua hàng rào chính là địa phận rừng phế tích. Nakin chỉ về phía khoảng rừng tối trấn an nhóm của Vi. Miễn là hai người không để thứ này xa xuống vực một lần nữa là được. Nhưng chính xác thì mọi người đang tìm thứ gì ở đó. Tôi đã qua lại vùng hoang phế ấy cả trăm lần trong quá khứ. Ở đó chẳng có gì đặc biệt đâu.
Cậu đã vào đó rồi, Nakin. Ở trong tòa nhà lớn nhất, cao nhất có gì đặc biệt hay không?
Chỉ có một cây cây có lá màu đen mọc lên ở chính giữa căn nhà. Một bộ xương ngồi trên ghế nữa. Kẻ đó hẳn đã chết từ rất lâu trước đây.
Đó hẳn là Dinh Long. Vi lẩm bẩm một mình, tự mường tượng ra những gì sẽ chờ đợi mình tại Chernobyl, đồng thời hơi buồn cười trước khái niệm chẳng có gì đặc biệt của Nakin.
Cảm ơn cậu.
Vi nói tiếp một cách chân thành, đặt tay lên ngực con gấu hưu, bày tỏ vẻ cảm kích. Sau đó họ từ biệt nhau và chia làm hai ngã. Mỗi nhóm đều dấn thân vào một cuộc chiến mù mờ với lượng thông tin quá sức ít ỏi, hệt như một kẻ mù dò dẫm băng ngang con đường đông đúc vậy. Tiếng tù và rút lên liên hồi, cùng từng đợt sói tru thống thiết, báo hiệu trận chiến giữa gấu và sói đã bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Trong khi mây đen đã dần giăng kín bầu trời và thả xuống cơn mưa như trút nước, từ hồ xanh, cả sói và gấu đều có chi viện, chúng lao vào tàn sát cắn xé lẫn nhau. Trong khi đàn hưu thì bị chia làm hai ngã, một phần nhỏ bị đám gấu bắt giữ, số còn lại bị sói tóm được. Tất cả đều phải trị thương hết công suất cho các thương binh ở cả hai phe. Igor chưa hoàn toàn khỏe mạnh trở lại sau thương tích cũ, nhưng vẫn lãnh đạo lũ gấu một cách hiệu quả như bình thường. Từng đợt đội hình gấu xông lên, đấu với sói cho tới lúc bị thương quá nặng hoặc kiệt sức thì lui về chữa trị. Sau đó nhóm mới sẽ lên chi viện. Bất cứ khi nào Fenrir bước vào trận chiến, Igor sẽ trực tiếp tham gia, và khi nghỉ thì chúng cũng cùng nghỉ. Về cơ bản, đây là một cuộc đua tranh lấy sức bền làm yếu tố thắng lợi chung cuộc. Vika và Matvi đã được giải nguy, giờ đây trực tiếp tham gia vào đội hình dự bị của tộc gấu với công tác hỗ trợ những kẻ bị thương. Tuy nhiên, số hữu ít ỏi mà đám gấu bắt giữ được đều đã thấm mệt, trong khi thương binh của tộc gấu thì ngày một nhiều hơn. Phía bên kia chiến tuyến, sói vẫn cứ mỗi lúc một đông hơn và dường như đã sẵn sàng để khô máu trong trận chiến quyết định này.
Chết tiệt, chúng có bao nhiêu vậy?
Cô ép nghiến răng giận dữ khi thấy hơn nửa ngày chiến đấu chẳng đem lại hiệu quả gì đáng kể.
Bình tĩnh đi nhóc.
Igor trấn an con gấu chiến trẻ tuổi.
Chúng ta đã từng rơi vào tình cảnh khó khăn hơn thế này rất nhiều.
Nhưng tộc trưởng à, thằng nhóc nói đúng.
Mắt Vi chen vào.
Tình hình đang ngày càng bước lợi cho chúng ta. Trời đã quá tối và lũ sói thì tinh mắt hơn.
Tôi biết chú Mắt Vi, hãy để dành sức cho đợt tấn công sau cuối. Những ai còn đủ sức chiến đấu ở đây?
Đám gấu chiến đang nghỉ ngơi đều đồng loạt giơ tay. Nhưng Igor chỉ chọn ra 4 con nhìn có vẻ khá khẩm và còn nhiều sức lực. Kế hoạch đề ra rất đơn giản. 4 con gấu chiến sẽ tạo thành một khiên chắn cho Igor, công phá vào giữa đội hình của đàn sói. Và Igor sẽ lao thẳng vào Fenrir để quyết sinh tử. Kinh nghiệm chiến đấu lao luyện của Igor khiến nó hết sức tự tin về lần tấn công này. Và nhiệt khí của đám gấu cũng được dâng cao thấy rõ. Đoạn 4 con gấu và Igor gia nhập chiến trường. Ban đầu chạy cách xa nhau một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Fenrir thấy cựu thù tham chiến nên cũng xuất trận. Nó chạy vài bước với dáng thẳng rồi đổ cả thân trước xuống lao hết tốc lực bằng 4 chân với được đàn sói nhỏ hộ tống hai bên. Nhưng khi cách nhau chừng 10 mét, 4 con gấu bỗng rút gọn khoảng cách với nhau tạo thành một bức tường thịt nặng tới hơn 2 tấn. Xô thẳng vào đội hình sói khiến cả đám ngã bật ngửa về phía sau.
Fenrir, đi gặp tổ tiên của mày đi.
Igor gầm lên, mang dại rồi lao thẳng vào Fenrir. Sức nặng hàng trăm cân thịt đè lên người con sói trắng, tạo nên một tiếng xương nứt đau đớn rợn người. Bất ngờ trước thế đánh của Igor, Fenrir điên cuồng cắn trả, nhưng chỉ trúng những phần da thịt dày dặn của con gấu, đồng thời nhận lại liên tiếp những cú vả vào đầu, sau đó là một nhát đâm nhằm giữa lồng ngực. Năm móng vuốt của Igor lẽ ra đã chạm tới tim của Fenrir, nếu như gã không bị một con sói khác hút vào người và ngã ngửa ra phía sau.
Con sói bị cô ép tóm lấy và kẹp cổ trong một thế vật điêu luyện, còn Igor thì đứng dậy tiến tới giẫm lên lồng ngực rách toang của Fenrir, lúc này đang đau đớn tột cùng. Tiếng gầm chiến thắng của Igor khiến lũ sói lập tức dừng chiến đấu, đưa mắt nhìn con đầu đàn đang thoi thóp trong sợ hãi và tức giận. Đúng lúc ấy, một sự biến bất ngờ xảy ra. Mây đen bị gió thổi đi tản mát để lộ ra một vành trăng sáng vằng vặc.
Chết tiệt! Mắt Vi hô lớn.
Tộc trưởng, cẩn thận, hôm nay là ngày trăng tròn.
Tiếng kêu cảnh giới của Mắt Vi đến quá muộn. Tư thế hạ phong, Fenrir như bừng tỉnh dưới ánh sáng lạnh lẽo của vầng trăng. Nó dùng hai tay cùng lúc đấm thẳng vào đầu gối của Igor, khiến xương bánh chè của con gấu suýt thì vỡ nát. Loạng choạng, Igor lùi lại vài bước, lặng nhìn Fenrir đứng dậy bằng hai chân sau, với bộ dạng của một ác quỷ đích thực. Bộ lông trắng muốt của con sói dựng đứng lên, mép nó cuồng lại nhăn nhúm để lộ hàm răng trắng ẩn nhọn hoắt. Nó ngách mõm lên phía mặt trăng và tru một tiếng dữ dội. Âm thanh mang dại làm đàn sói như bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài.
tất cả cùng hú vang hòa vào chiến hiệu mãnh liệt của Fenrir, rồi cùng lúc lao về bầy sói như một cơn lũ hủy diệt màu xám. Đàn sói luôn trở nên mạnh mẽ hơn vào những đêm trăng tròn. Igor đã luôn biết điều này. Những cuộc giao tranh của gấu và sói trong quá khứ hầu như đều xảy ra vào đêm trăng tròn. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên mà lực lượng của gấu lại bị áp đảo tới vậy. Giữa cơn lấn lướt, Fenrir tìm được Igor và lao thẳng vào, hút con gấu khổng lồ ngã ngửa. Sụp xuống vì đầu gối bị thương đã không còn trụ được, Igor bất lực chống đỡ những đợt tấn công ngày càng khủng khiếp của Fenrir, và rồi thất bại khi hàm răng sắc bén của con sói cắn ngập vào cổ mình. Bỗng một tràng súng sói xả dội tới, đẩy lùi Fenrir khỏi Igor. Con sói vẫn đang trong cơn say máu, nhưng không hề mất bình tĩnh. Nó định thần nhìn lại và phát hiện ra kẻ tấn công, một sinh vật nhỏ bé đang đứng trên con dốc đằng xa liên tục xả đạn về phía Fenrir. Igor cũng nhận ra ngay, người vừa cứu mình chính là Daria, cô gái nhỏ nhắn đã chiến đấu với Korozubi vào buổi sáng ngày hôm nay. Nhất thời không hiểu vì sao kẻ thù lại cứu mình. Thế nhưng câu trả lời đã đến ngay sau đó. Từ bên cạnh Daria, Akim xuất hiện và lao băng băng xuống con dốc đứng chắn giữa Fenrir và Igor.
Cha, cha không sao chứ? Akim, lùi lại đi, còn không phải đối thủ của Fenrir.
Ở tình trạng này thì cha cũng vậy. Akim nói vỏn vẹn, rồi lao vào Fenrir, chúng ăn miếng trả miếng dữ dội, trong khi Daria đứng trên góc cao bắn yểm trợ cho đàn gấu. Vài con sói nhận ra ngay kẻ thù mới đến, chúng băng ngang qua Igor, trèo lên các vách đá để theo đường vòng lao tới tấn công Daria. Nhưng khi chưa kịp chạm tới cô nàng thì bị đẩy ngược về phía sau bởi một luồng đạn sáng rực.
Làm quen với NUG04 nha, lũ chết tiệt.
Daria, tôi sẽ bảo vệ cô.
Sakai cười vang, lúc này tay phải đã được trang bị bằng một loại thiết giáp lạ lùng. Cánh tay máy của Sakai được trang bị khẩu pháo bắn cỡ nhỏ ra năng lượng xung kích, thổi bay bất cứ con sói nào đang tiến tới gần Daria.
Anh có thứ vũ khí như thế này nhưng lại không sử dụng lúc ở đường mòn sao?
Daria nửa ngạc nhiên nửa bực bội. Sức công phá của NUG04 tuy không cao bằng đạn súng máy nhưng cũng khá ấn tượng. Lẽ ra Sakai đã có thể tham gia vào trận chiến với Igor và Korozubi vào sáng sớm hôm nay.
Đồ chơi của tôi trên xe của các cô cơ mà, Sakai vặt lại. Hơn nữa bọn tôi còn bị buộc phải ở im trên xe quân sự.
Anh ngậm miệng lại và bắn đi, Daria ra lệnh, quay lại với chiến trường từ trên cao. Tuy nhiên phía dưới kia lũ gấu vẫn có vẻ đang thất thế. Akim dần bị Fenrir đẩy lui một cách dễ dàng, trong khi đàn sói thì ngày càng lấn lướt.
Nakin, dù cậu định làm gì đi nữa hãy làm ngay đi, Sakai hô lớn về phía Nakin.
Vì lý do gì đó mà vẫn đang đứng ở phía sau lưng hai người.
Họ không biết rằng Nakin đã phải trải qua 5 năm đầu đời tại rừng đỏ với thái độ hòa nhã hết mực với mọi sinh vật trong khu rừng này. Gã bắt cá, từ chối săn mồi, và trận đánh giải cứu Akim là lần đầu tiên Nakin thực sự ra tay với một sinh vật nào đó.
Nakin, xem chừng Akim không chống cự được nữa đâu,
Daria nói với về phía sau, mắt vẫn không rời khỏi ống ngắm. Quả nhiên Akim đã rơi vào thế yếu hoàn toàn, và Igor cũng đã phải gượng dậy để sẵn sàng hỗ trợ đứa con trai của mình. Một tay vẫn bịt vết răng Fenrir cắn trên cổ. Nakin gật đầu, hít một hơi thật sâu, rồi lao qua con dốc để tiến vào chiến trường. Nó băng qua con mắt ngạc nhiên tột độ của Igor, ôm lấy Fenrir và nhào ra giữa một khoảng đất trống. Hai con vật lộn mấy vòng trên đất rồi nhanh chóng về thế thủ mặt đối mặt.
Mày là cái thứ ở trong rừng phế tích. Đàn của tao đã cảnh báo về mày,
Fenrir nói, nhưng những gì mà Nakin nghe được chỉ là mấy tiếng gầm gừ trong cổ họng. Nó không tấn công Fenrir, chỉ đơn thuần là đứng im lìm chặn giữa Igor và Akim và con sói trắng.
Akim, làm sao mà nó lại ở đây?
Igor bối rối hỏi Akim, để rồi nhận lại một ánh nhìn trách móc từ đứa con trai.
Làm sao mà cha lại không kể về chú Kolia và con trai của chú ấy? Cậu ta đã cứu sống chú Korozubi và giờ có mặt ở đây để chi viện cho chúng ta đấy.
Chuyện không đơn giản như con nghĩ đâu. Igor không hề trông mong rằng Nakin sẽ có mặt tại đây vào hoàn cảnh rối rắm như thế này. Tuy nhiên, nhìn đứa cháu trai vững vàng đối mặt với Fenrir, gã lại có chút an tâm. Ít nhất tộc gấu lúc này đang có những đồng minh rất mạnh mẽ.
Kinh nghiệm chiến đấu của Nakin về cơ bản không thể bằng Igor, thậm chí là khó mà nói mà sánh ngang với Akim khi suốt cuộc đời nó chỉ sống với người cha bệnh tật và gần như không tham gia cuộc săn nào. Thế nhưng thể hình to lớn và khả năng hồi phục tức thì trên chiến trường khiến Nakin nhanh chóng có được ưu thế trước một Fenrir đã thấm mệt, lồng ngực vẫn đang nhễu máu đỏ thấm mặt đất. Fenrir dường như cũng biết rằng mình sắp lâm vào thế bí, nhưng gã chiến binh dạng dày kinh nghiệm nhất thời chưa thể tìm được cách đối phó với loại đối thủ lì lợm quái thai này. Khi mà mọi vết cắn độc địa của gã lên cơ thể Nakin đều lành lại với tốc độ khó hiểu. Trong khi đó, Daria và Sakai đã dần xuống khỏi con dốc để tiến vào trong lòng chiến trường.
vẫn ở trong bán kính phủ sóng của NOG07, họ có thể nghe được câu hỏi chất vấn của Igor.
Các người tới đây với mục đích gì?
Chúng tôi muốn xin lỗi vì hiểu nhầm ở đường mòn. Đồng loại của ông đã được chữa trị cẩn thận và hồi phục hoàn toàn. Daria cảm thấy tốt hơn thì nên nhận mọi trách nhiệm trước con gấu, và dường như nó là một kẻ có lý lẽ khi không cố chấp ăn thua vào thời điểm nhạy cảm này. Trong khi đó, Igor ngẩn người ra khi nhận thấy bản thân hoàn toàn hiểu được những gì mà Daria nói. Gã không hề biết tới tác dụng của chiếc máy thông ngôn có bán kính 20m vẫn đang gắn trên cổ Nakin.
Sau khi xong việc với đàn sói, chúng ta sẽ làm rõ chuyện này.
Igor quyết định, Sakai và Daria gật đầu, bước vào chiến trường để ứng cứu cho những con gấu khác. Lúc này đang dần thức thế khi trăng tròn vẫn đang sáng vằng vặc. Trận đánh giữa Fenrir và Nakin đã tới hồi phân thắng bại. Fenrir trong một thế đánh nhắm vào cổ họng đã lừa được Nakin. Thay vì đưa răng vào cắn, nó bất ngờ đổi thế bốn chân thành hai chân. Đôi chi trước tạo thành một gọng kìm cứng như thép bóp nghẹt vào cổ Nakin. Fenrir biết rõ bằng răng nanh và móng vuốt thì mình sẽ không thể thắng được Nakin. Vậy nên đây chắc chắn là cách duy nhất để hạ gục con gấu hưu này. Quả nhiên chiêu thức này đem lại hiệu quả tức thì. Nakin bị khóa cứng bởi hai cánh tay của Fenrir và vô phương thoát thân. Những móng vuốt điên cuồng cào cấu lên địch thủ đều không còn tác dụng khi Fenrir đã ở giữa cơn say máu bất tận. Igor và Akim đồng loạt lao lên để giải nguy cho Nakin, nhưng lại bị một nhóm sói khác chặn đường, đành bó tay nhìn đồng minh dần quỳ xuống trước con sói trắng. Giữa lúc đó, Nakin đã tìm được cách thoát thân. Nó đưa tay lên cổ và tháo NOG07 ra, sau đó gắn thẳng lên đầu Fenrir. Cơn sốc điện gây gớm khi thiết bị này tạo giao thức ngôn ngữ sói, làm Fenrir giật mình rú lên vội buông Nakin ra.
Chịu thua đi, sói trắng.
Nakin gắn lại NOG07 lên cổ mình, cất tiếng nói trước một Fenrir đang tròn mắt kinh ngạc. Đối thủ quá đội lạ lùng này có thể hình pha tạp giữa gấu và hưu, giờ đây gã lại nói được tiếng của sói, như những thầy cú. Tình thế bị thương nặng khiến Fenrir càng hoảng loạn hơn, gã từ từ lùi lại, bắt đầu nhận ra thương tích nặng nề của mình tồi tệ đến mức nào. Những con sói đang vây hãm Igor và Akim nhận thấy tình thế bất lợi cũng rút lui, co cụm lại để bảo vệ thủ lĩnh.
Fenrir, ngươi chưa xong việc với ta đâu.
Igor hô lớn, lao lên để dứt điểm đối thủ truyền kiếp một lần sau cuối, nhưng gã lại bị chặn đường giữa chừng. Nakin đã đứng chắn giữa Igor và Fenrir, dáng vẻ cương quyết thay cho một đề nghị đình chiến.
Dừng lại đi, ngài tộc trưởng, đã có quá nhiều máu đổ cho ngày hôm nay rồi. Tránh ra đi Nakin.
Igor hung hãn gạt đứa cháu trai sang một bên, nhưng thế tấn vững chắc của con gấu hưu vẫn sung mãn khiến vị trưởng bối đang bị thương đầu gối nhất thời không sao đẩy chệch đi được. Akim hiểu rõ, tình thế lại diễn ra y hệt như lúc nó bị vây hãm ở bìa rừng phế tích. Nakin có thể bảo vệ gấu trước sói, nhưng nó cũng sẽ có thể bảo vệ sói trước gấu.
Rốt cuộc ngươi có phải là con gấu không vậy?
Igor gầm lên giận dữ, không thể hiểu được quyết định phi lý của Nakin khi bảo vệ Fenrir. Trong khi đó, từ phía sau lưng Nakin, Fenrir ngửa cổ cười khùng khục.
Con vật lai căn quái đản, mày muốn trở thành thứ gì vậy? Nửa gấu nửa hưu, lại bảo vệ cả sói. Mày cố trở thành một phần của tất cả mọi thứ, nhưng cứ như thế, mày sẽ chẳng thuộc về nơi nào. Nhìn lại xung quanh mày đi.
Quả nhiên, Nakin lúc này trở thành tâm điểm của chiến trường. Bao quanh nó là những con gấu và sói hiếu kỳ. Phía xa hơn là hai nửa đàn hưu bị bắt giữ đang dương mắt quan sát một cách bất động. Không có con gấu hay hưu nào tiến tới đứng bên nó. Lũ sói dĩ nhiên cũng vậy. Trong phút chốc, Nakin bỗng mang dáng dấp của kẻ phản diện chung, bị thù ghét bởi cả hai bên.
Về nhà đi, tất cả các người.
Nakin hô lớn, tuy nhiên cả sói và gấu dường như không có ý định sẽ làm theo chỉ thị này của Nakin.
Mày nghĩ mày là ai?
Từ phía của tộc gấu, cô ép sấn lên một cách giận dữ, theo sau nó là Alexei và Kovu. Những con sói bên cạnh Fenrir cũng chồm xuống thấy bốn chân, dường như đã sẵn sàng lao vào Nakin. Tuy nhiên, một loạt đạn rải ra trên mặt đất, vẽ thành lằn ranh giữa tấn công và mất mạng, khiến đám sói dừng lại. Daria đã xuất hiện trở lại, ôm súng đứng cạnh Nakin. Sakai từ đâu cũng chạy tới, NOG-04 đang rung lên bần bật và sáng lóa một cách đầy đe dọa. Nhưng gương mặt của gã thì không được đáng sợ như thế.
Nè, tôi đếm đến ba thì tất cả cùng chạy nhé.
Sakai lý nhí nói thầm, nhưng dường như Nakin và Daria đều không nghe thấy. Hai đồng đội của Mikazuki Sakai dường như đã quyết định sẽ tử thủ ở đây, trên một chiến trường mà chẳng bên nào đại diện cho lẽ phải của họ. Giữa lúc đó, Fenrir chịu nhượng bộ, gã ôm ngực đứng dậy và quay đầu bỏ đi.
Hôm nay là một ngày may mắn của tộc gấu, gom lũ hưu lại và về thôi.
Sakai thở phào khi lũ sói tản mát dừng ra, lùa đám tù binh hưu của mình về phía núi trắng. Tuy nhiên, Nakin dường như không vui vẻ lắm với tàn cuộc này. Nó bước về phía Fenrir hô lớn.
Để tộc hưu ở lại, họ sẽ không thuộc về đàn sói.
Bất chấp ánh nhìn hoảng loạn của Sakai, nó ngoảnh lại nhìn thẳng vào mắt Igor rồi nói tiếp.
Và họ cũng sẽ không thuộc về tộc gấu. Ngày hôm nay, tộc hươu sẽ được tự do. Nakin, ngươi không biết mình đang làm gì đâu. Tộc hươu đã luôn được đặt dưới sự bảo hộ của tộc gấu qua bao đời nay rồi.
Và giờ sói sẽ tiếp quản chúng, đừng có cố chấp đồ lai căng.
Fenrir cũng rít lên qua kẻ răng.
Hãy biết điểm dừng của mình đi.
Nếu những gì các người muốn là chữa trị thì đây. Nakin trả lời, cơ thể dần nóng lên. Nguồn sáng màu tím rực rỡ trong lồng ngực nó ngày càng mạnh hơn. Cơ thể Nakin dần trở thành một khối chói sáng chói lòa mắt, bộc phát lên một kinh lực kinh hồn mà bất cứ ai đứng ở hồ xanh cũng có thể cảm nhận được. Thứ ánh sáng này ban đầu lạnh lẽo, đáng sợ và đem tới cảm giác vô cùng bất an. Thế nhưng sau đó nhanh chóng chuyển thành một luồng hồ quang ấm áp dễ chịu. Khi ánh sáng tím dần dịu đi, những thương tích trên cơ thể Fenrir đã biến mất và đầu gối Igor cũng không còn đau. Không chỉ chúng, toàn bộ sói, gấu và hươu ở hồ xanh cũng được chữa khỏi đáng kể những dấu răng hay vết cào trong trận chiến vừa qua. Nakin vừa thực hiện một phép màu tuyệt diệu, bộc lộ khả năng trị thương vượt xa hoàn toàn bất cứ con hươu nào mà khu rừng đỏ từng chứng kiến.
Mọi người đều đã khỏe mạnh trở lại, vậy nên hãy để tộc hươu được yên.
Nakin cất giọng, và giờ đây mọi sinh vật khác đều phải lắng nghe. Choáng ngợp, sợ hãi và thán phục, cả sói và gấu đều không thể nói nên lời trước sinh vật bí ẩn này.
Được rồi, thả bọn hươu ra.
Fenrir ra lệnh sau một khắc im lặng.
Nhưng mà thủ lĩnh,
một con sói tên Fedor ngước mắt nhìn Fenrir ra chịu khó hiểu.
Khó lăn lắm thì chúng ta mới.
Lũ hươu này sẽ không đi đâu cả, chúng ta sẽ có cơ hội khác.
Fenrir gầm gừ đoạn quay đầu bỏ đi, đem theo toàn bộ đàn của mình. Trước sự rút lui của đàn sói, Igor không còn lý do gì để lưu lại hồ xanh trong tình huống khó xử này.
Về làng thôi.
Gã ra lệnh, tiến tù và rút lên ba hồi ngắn báo hiệu rút quân. Akim, Matvi, Pika, Alexei, Koef và mọi gấu chiến khác cùng quay lưng trở về nhà. Igor bước được vài bước thì quay đầu lại nói với Nakin.
Nakin, ta chưa bao giờ coi Fenrir là một kẻ tỉnh táo, nhưng gã đã nói đúng về ngươi. Cứ cố chấp như vậy và ngươi sẽ trở thành kẻ thù của cả khu rừng.
Trong phút chốc, hồ xanh đã trở lại với vẻ yên lặng tịch mịch vốn có khi cả gấu và sói đều đã rút quân. Lũ hươu từ từ bước về phía Nakin, lúc này vẫn đang đứng sừng sững không đổi vị trí.
Đúng là hú hồn, vậy là chúng ta ổn rồi nhỉ?
Sakai cười toe toét.
Tạm thời là vậy đi.
Làm giỏi lắm, anh bạn to xác. Daria kết luận, đưa khẩu súng về phía sau lưng, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Nakin. Nhưng cái vỗ tay thân tình ấy của Daria bỗng khiến cơ thể Nakin mất hết cân bằng. Con vật khổng lồ khều xuống đất bất tỉnh, đốm lửa tím bên trong cơ thể nó nhòa đi, tưởng chừng như có thể lụi tàn bất cứ lúc nào. Nakin đã hoàn toàn kiệt sức sau phép lạ của mình.
Con là đứa sáng giá nhất của cả gia đình chúng ta.
Vì à, con không thể phí hoại tài năng ở một nơi như thế này được.
Con rồi sẽ làm được những điều kỳ diệu.
Vì, con sẽ thay đổi thế giới. Nhìn xem, đó là Gene Industry, đó là nơi mà thế giới mới sẽ được xây dựng đẹp đẽ và rực rỡ hơn tất thảy mọi thế giới cũ.
Vì, đây là ngài Gene Phan Quang, hồn phu của con. Trí tuệ của con và ngài Phan Quang sẽ cống hiến cho cả thế giới này những thành quả tuyệt vời.
Vì, quá trình thụ thai đã thành công rồi, là sinh đôi, là sinh đôi.
Vi, đừng giận, con trai của con sẽ là Jin Fen Wang thế hệ tiếp theo. Nó sẽ nắm cả thế giới trong lòng bàn tay của mình đấy.
Vi, Vi, Vi à. Vi giật mình tỉnh giấc khi Li Ping mồm gọi tên, tay lay mạnh đôi vai mệt mỏi của cô. Nhận ra mình đã thiếp đi từ lúc nào. Động cơ của chiếc bọc thép cứ rung nhẹ nhẹ, khiến cơn mệt mỏi của một ngày dài trải qua quá nhiều biến cố trở nên bất trị. Cô dường như đang ngủ được cả tiếng đồng hồ không ít.
Nhìn cô tệ quá, cô cần dừng lại một chút hay không?
Li Ping ân cần hỏi han.
Cứ đi đúng lộ trình đi.
Vi lắc đầu, bặm môi đứng dậy, cơn đau nhức trong từng lóng xương, thớ thịt cùng lúc phát tác khiến cho người phụ nữ bé nhỏ phải vất vả lắm mới đứng dậy được.
Chúng ta đến nơi rồi mà.
Li Ping chỉ về màn hình hiển thị lộ trình. Họ quả nhiên vừa băng qua rãnh nước và đè sập một đoạn đường dây thép gai để bước vào địa phận của nhà máy điện nguyên tử Chernobyl, vỏ bọc của cơ sở khai thác vật chất đen của Chúa đầu tiên trên thế giới. Chiếc xe lăn bánh tới trước công trình chính của tổ hợp nhà máy Chernobyl. Một tháp giải nhiệt hạt nhân đồ sộ đã bị phủ bằng hàng tấn bê tông. Thời điểm Chernobyl phát nổ lần đầu tiên vào năm 1976, chính phủ Liên Xô đã che đậy nó bằng lý do nổ nhà máy điện hạt nhân. Và cách xử lý khả dĩ mà họ có thể làm
là sử dụng trực thăng để thả hàng chục tấn bê tông từ trên trời xuống nhằm che lấp bể uranium tưởng tượng dưới lòng đất nền nhà máy. Lớp bê tông này giờ trở thành bức tường khổng lồ che giấu bí mật đen tối của chính phủ Liên Xô trước thế giới và chính người dân của họ.
Với lớp bê tông dày tới mức này, chúng ta sẽ đào mệt nghỉ đây. Li Bình chép miệng.
Không cần, anh quên rồi. Dinh Long đã từng đến đây, hắn chắc hẳn đã tạo ra một lối vào rồi.
Quả nhiên, chỉ dạo quanh công trình chính một vòng, Vi và Li Bình đã phát hiện ra một lối vào rộng rãi, ít nhiều bị che phủ bởi dương sỉ và cây bụi lùm. Có những vết xước hình móng gấu trên nền đất và bức tường. Nakin quả thực là đã từng vãng lai tới đây.
Con gấu hữu ấy chỉ đường chính xác hoàn toàn. Nếu không có nó hay Ron của Sakai, không biết chúng ta sẽ phải mò mẫm bao lâu để tới được đây nữa.
Li Bình tỏ vẻ hân hoan thấy rõ, trong khi mặc đồ bảo hộ để giảm thiểu ảnh hưởng từ hạt tê.
Cậu ấy là một sinh vật kỳ diệu.
Vì nói trong chốc lát, bỗng coi Nakin như một con người. Chẳng có thứ nào có thể trù lại với ảnh hưởng của hạt tê, kể cả loại gấu sung mãn mà chúng ta đã chứng kiến. Vậy mà bằng một cách khó hiểu nào đó, Nakin dường như chung sống rất hòa thuận với nguồn năng lượng khổng lồ, lợi bất cập hại này.
Tôi có những giả thiết về việc này.
Li Bình nói với vẻ say mê khoa học thuần khiết, đoạn giơ lên một ngón tay.
Thứ nhất, để chống chịu với hạt tê, cơ thể của sinh vật này phải có độ cứng cáp phi thường, và Nakin chắc chắn đã có gen này từ con gấu bố của cậu ta.
Nhưng bản thân Colia cũng không chịu đựng được bức xạ của hạt tê. Anh đã thấy những gì mà vật chất đen tác động lên nó mà, đúng không?
Đó là vì chúng đã sống lại tại đây trong hàng năm trời. Hạt tê thúc đẩy quá trình lão hóa của Colia, nhưng cũng giúp cho Nakin phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng. Tuy nhiên, các tế bào của Nakin lại không chết đi. Nó liên tục được phục hồi hoặc tái sinh thay mới bởi
năng lực tự hồi phục tốc độ cao. Điều này dường như tới từ loài hươu mẹ của cậu ta.
Vi gật đầu cùng thừa nhận điều bí ẩn thú vị này.
Đúng, đó là điều thứ hai.
Li Bình giơ thêm một ngón tay và rồi một ngón tay nữa.
Điều thứ ba thì có hơi duy tâm.
Nghe không giống cách lập luận của nhà khoa học chút nào.
Vi mỉm cười và nghiêng đầu. Hạt tê chỉ được tìm thấy vào năm 1976, nhưng sự thực là nó đã luôn tồn tại ở đó, quyết định vận mệnh của trái đất trong hàng triệu năm qua. Hãy nghĩ xem, do đâu mà thế giới này có được quy luật sinh lão bệnh tử hoàn hảo thế vậy?
Vi gật đầu. Cô từng thảo luận vấn đề này với nhiều khoa học gia ở Gene Industry. Một quần thể sinh vật khi đã có đủ điều kiện sống sẽ luôn phát triển mạnh mẽ, nhưng khi ở ngưỡng cực hạn, chúng sẽ thoái hóa bằng nhiều hình thức khác nhau: bệnh dịch, thiếu thốn thức ăn hoặc các hình thức tự ức chế sinh sản điển hình. Đôi khi chúng còn tự tử tập thể như loài chuột chẳng hạn.
Chúng ta đều đồng ý rằng hạt tê là thứ năng lượng quy định sự sống và cái chết, và quyết định của hạt tê luôn khó đoán hay nắm bắt. Có những khi nó đem tới phép màu phục sinh như với khu rừng đỏ này, những lần khác thì nó lại đem tới thảm họa diệt vong. Điều này thì nghe giống với cái gì nào?
Thần thánh hả?
Vì hiểu ngay ý của người đồng nghiệp hối đầu, lúc này đang hăng say thuyết giảng.
Phải, thần thánh, chúa trời, đức Phật, Odin, Trimurti, Izanami, Izanagi hay cái gì đó. Hạt tê đã luôn tồn tại với danh nghĩa những đấng tối cao với ý thức hệ rõ rệt, và con người đã luôn vô thức tôn sùng họ như một quy luật tất yếu. Họ cúi đầu trước quyền lực của hạt tê, nghe theo những sai khiến của nó một cách không nghi ngờ. Hạt tê chọn ra những người mang phép lạ đến với thế giới để cân bằng lại nó, Vi à.
Và có lẽ sinh vật này là một kẻ được chọn. Không phải ngẫu nhiên sao khi nó hội tụ đầy đủ những đặc tính tuyệt vời như vậy để nắm giữ thứ sức mạnh kỳ diệu này.
Anh nói như thế những vị thần của các tín ngưỡng văn hóa là có thật vậy?
Họ có thật và họ đã luôn tồn tại. Thần thánh của con người được đề cập ở mọi nơi, trên văn tự Papyrus, trong những kim tự tháp, trên di chỉ Stonehenge, chuyện về thanh gươm của Arthur, huyền thoại về vị thần tối cao của người Việt khắc trong phần tối của hang Sơn Đoòng. Tôi tin rằng tất cả đều có thực. Nghĩ về sinh lão bệnh tử một cách nghiêm túc đi. Cô nghĩ quy luật này có đúng với muôn loài hay không?
Không.
Vì trả lời không do dự, sự tồn tại của cô, Li Bình hay bất cứ con người nào khác chính là câu trả lời đanh thép nhất. Quần thể này đã phình to như một quả bóng từ sau đại cách mạng công nghiệp. Giờ đây thống trị thế giới với dân số 13 tỷ, trong khi vẫn hàng ngày xả rác ra đại dương, tàn phá những rừng cây và nung chảy băng đá vĩnh cửu ở cả hai cực Nam Bắc bán cầu. Thế nhưng tuổi thọ của họ vẫn ngày càng cao hơn khi dịch vụ y tế đã tốt tới mức chạm đỉnh.
Câu trả lời thật ra lại là có. Tôi biết cô đang nghĩ tới nhân loại, nhưng nhân loại không hề qua mặt được hạt tê. Trên thực tế, loài người đã luôn đứng trước những cuộc đại tuyệt chủng xuất hiện ở đúng nơi, đúng lúc. Thành các tư hãn có vô cớ lạm sát cả thế giới không? Nếu như những đồng cỏ du mục của gã cứ liên tục bị gia súc thôn tính.
Dịch hạch có bùng lên hay không nếu như con người không phát triển ngành hàng hải và bắt đầu thông thương với nhau? Chiến tranh thế giới có nổ ra hay không khi mà cách mạng công nghiệp khiến người ta được lao động ít hơn và ngủ với nhau nhiều hơn. Bất cứ khi nào thế giới đứng trước một cuộc đại bùng nổ dân số, hạt T sẽ có những sắp đặt để chúng ta tự tàn sát lẫn nhau, bởi con người sẽ không đời nào chịu chết đúng với hạn mức của tự nhiên.
Vậy còn lần này thì sao?
Vì nghiêng đầu nghi vấn, không thực sự tin vào những lý thuyết của Li Ping. Tôi là ai mà dám nghi ngờ vật chất đen của Chúa? Gã khoa học gia hói đầu mỉm cười đáp lại Vi. Thôi, ta ra khỏi xe thôi. Bên ngoài bức tường Chernobyl, 40 km về phía nam doanh trại Mũ Nồi Xanh, tinh thần của nhóm Mũ Nồi Xanh đã khá hơn nhiều khi lực lượng chi viện của Mỹ tới nơi lúc sáng sớm. Người Đức, Pháp, Anh và Ấn Độ đã lần lượt có mặt, đem tới các trực thăng chuyên chở hàng nặng, súng ống và những vũ khí chiến tranh tối tân nhất của mình. Trong vài tiếng đồng hồ, doanh trại ngổn ngang cũ bỗng lột xác, trở thành một triển lãm quân sự được lấp đầy bởi khí giới hạng nặng và các vị tướng cấp cao trưng ra những gương mặt nghiêm trọng như bị táo bón. Ngược lại với họ, John Kellerman đã hoàn toàn vứt bỏ được sự mệt mỏi của mình sau một đêm nhiều biến cố, trực tiếp đón từng nguyên thủ quốc gia tại các bãi đáp trực thăng với nụ cười niềm nở.
Namaste. Kellerman chắp hai tay cúi nhẹ đầu để chào mừng tướng quân Ấn Độ Indira Modi, rồi nói một tràng tiếng Ấn trước con mắt ngỡ ngàng của McKinley.
Ngài nói được tiếng Hindi từ lúc nào vậy?
McKinley hỏi nhỏ Kellerman sau khi ngài Modi bước dịp phân trại Ấn Độ.
Tôi qua một chút học hỏi chân thành thôi mà. Nhìn chừng lên, tôi vẫn cần phát biểu trước khi chúng ta lên đường.
Diễn văn của Kellerman trong phòng kính về cơ bản chỉ là một báo cáo tình hình tổng quan về những thất bại ban đầu của nhóm Mũ Nồi Xanh. Tiếp đó là kế hoạch tác chiến mới. Theo đó họ sẽ mở cửa chính trên bức tường Chernobyl. Từ đây liên quân năm nước sẽ tiến về phía nhà máy, càng quét bất cứ thứ gì cản đường bằng hỏa lực hạng nặng, giải giáp toàn bộ những gì có dính logo của Yin Industry, sau đó trở về khu Shambang ăn mừng sự sụp đổ của Atomas cũng như âm mưu thống trị thế giới của họ Yin. Các vị tướng sẽ dừng chân ở trạm chờ phía bên ngoài bức tường để cập nhật chi tiết tình hình tác chiến.
Sẽ như một buổi xem phim của học viên tưởng mà thôi.
Kellerman tắt cây bút thuyết trình và không có phiếu chống nào được giơ lên. Những quốc gia đối trọng với Yin Industry và đại lục dường như chỉ muốn mối họa kia biến mất càng nhanh càng tốt. 8 giờ sáng, hơn 200 lính liên minh UN5 cùng hàng tấn vũ khí bước ra cổng chính bức tường và tiến vào rừng đỏ, bắt đầu chiến dịch tiêu diệt vũ khí tối thượng của Yin Industry. Lẫn trong số đó là một người lính cao lớn đeo khăn che mặt của phân đội Hoa Kỳ. Gã lẳng lặng tách đoàn và hướng về kho tập trung khí cụ, hoàn toàn không hay biết rằng nhất cử nhất động đã bị chú ý bởi một tay quân nhân dạng dày kinh nghiệm, Ian McKinley. Ánh nắng ban mai rồi thẳng vào mặt, truyền hơi ấm tới cơ thể đang nằm sải dài trên mặt đất của Nakin, khiến nó miễn cưỡng từ bỏ giấc ngủ ngon lành để nhẫn mình ngồi dậy. Nakin ngạc nhiên nhận ra bản thân đang nằm giữa cả tộc Hu. Con nào con nấy im dìm, ngủ say như chết. Một số ít khác đang thơ thẩn nằm uống nước ở ven hồ xanh đều tỏ vẻ hân hoan rõ ràng khi thấy Nakin tỉnh giấc.
Cậu đang cảm thấy thế nào?
Một con Hu với đôi sừng đồ sộ bước tới phía Nakin, cất giọng ấm áp. Trên cổ nó đang gắn NUG07 để tạo giao thức ngôn ngữ hưu. Chắc hẳn Sakai hay Daria đã tháo nó ra khỏi người Nakin để lắp lên con hưu này. Nhắc tới Sakai và Daria mới nhớ.
Hai người đi cùng tôi đêm qua. Họ đâu rồi? Cậu có những người bạn tuyệt vời đấy.
Con hưu mỉm cười, hất đầu chỉ dùng một phiến đá rộng dưới tán cây cổ thụ ở đằng xa. Trên đó Sakai đang nằm say sưa kéo bể. Daria đã xõa mái tóc ra ngồi bên cạnh Sakai, đưa tay khẽ vẫy vẫy ra hiệu với Nakin khi thấy gã thức giấc.
Họ đã ở bên cậu không rời kể từ đêm qua.
Bạn. Nakin thầm nghĩ, vốn từ ít ỏi của nó chưa thực sự cảm nhận được chữ bạn, nhưng cái cách con hưu này phát ra, bạn nghe mày ấm áp và đáng tin cậy làm sao.
Phải, sau khi cậu ngất đi, họ đã cố thủ bên cạnh và không cho chúng tôi tiến tới gần. Mãi cho tới khi anh chàng kia lắp thứ này lên cổ tôi, chúng tôi mới làm họ hiểu rằng mình muốn hồi sức cho cậu.
Con hưu tên là Lilia, rùng mình nhớ lại cảnh tượng kỳ lạ vào buổi tối ngày hôm qua. Hinakin tự biến mình thành một ngọn đuốc sống khổng lồ, cùng lúc trị thương trên diện rộng cho cả hai phe chiến trường gấu và sói. Cảm thấy mang ơn sâu sắc với những hành động sau cùng của Nakin trước khi cất đi, Lilia đã kêu gọi đồng bào của mình cùng hồi sức cho sinh vật lạ nhưng từ này. Lilia đã từng chữa trị nhiều thương tích cho các sinh vật vô cùng sung mãn. Tuy nhiên, Nakin là một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt.
Ngay khi chạm đầu mũi vào cơ thể yếu xìu của Nakin, luồng sinh lực của Lilia bị rút ngược ra một cách phũ phàng, khiến nó suýt thì khuỵu chân ngã gục. Sau đó cả tộc Hưu phải xếp thành vòng tròn đồng tâm xung quanh Nakin và cùng lúc truyền năng lượng trị thương cho gã. Mãi tới quá nửa tộc Hưu kiệt sức và lăn ra đất ngủ thiếp đi thì hơi thở Nakin mới phần nào trở lại bình thường.
Ta đã chứng kiến nhiều thứ trong khu rừng già này, nhưng cậu là tạo vật đặc biệt nhất mà Lilia già nua này từng được gặp. Cậu mạnh mẽ hơn ai hết, nhưng hầu hơn ai hết. Cậu và con trai của tộc trưởng gấu là những kẻ đầu tiên trong khu rừng này đứng ra bảo vệ cho loài Hưu trong suốt cả trăm năm qua.
Nakin im lặng không nói gì. Thiên tính bảo vệ của nó vốn không phải là thứ dễ diễn đạt bằng lời.
Có điều này khiến tôi thắc mắc ngay khi vừa nhìn thấy cậu. Cậu có quan hệ gì với một nữ tộc nhân Hưu tên là Trava hay không?
Lilia nói trước cặp mắt mở to kinh ngạc của Nakin.
Đôi gạc trên chiếc mặt nạ của cậu, dù có trải qua hàng trăm năm đi nữa, tôi vẫn nhận ra nó. Dòng tộc đứng đầu của bầy Hưu là những con Hưu cái có gạc, và tạo vật con vuốt tuyệt đẹp nó thuộc về Trava, người lẽ ra đã trở thành nữ thủ lĩnh của chúng tôi.
Bà biết mẹ của tôi sao? Nakin ngạc nhiên đáp. Lilia gật đầu, đôi mắt hiện từ của con Hưu lặng lẽ ánh lên một tia hạnh phúc.
Nó là con gái của ta, và nó là mẹ của cậu. Nakin, con chính là một tộc nhân Hưu. Ta đang ngờ ngợ ngay khi nhìn thấy đôi gạc lộng lẫy của mẹ con.
Câu chuyện của Lilia kéo tiếp Nakin vào vùng tối phía sau bức màn thân thể của nó. Sinh ra với tư cách thủ lĩnh của loài Hưu, Trava vốn có cái tên ban đầu là Ozero, nghĩa là cái hồ. Vậy nhưng, bỗng một ngày nọ, Ozero trở về, tâm tính dần thay đổi hẳn. Và một mùa tuyết tan 7 năm về trước, Ozero bỏ đi khỏi hồ xanh và hoàn toàn biến mất, để lại nỗi thương nhớ khôn nguôi cho Lilia và những người trong tộc. Câu chuyện về sự biến mất của Ozero, Trava, được Nakin làm sáng tỏ với Lilia. Có lẽ cái tên Trava chính là do Colia đặt cho Ozero với sự bất đồng ngôn ngữ. Và việc Trava bỏ trốn cùng Colia đã chứng tỏ rằng sức mạnh của tình yêu hoàn toàn có thể dẹp bỏ rào cản tưởng chừng chẳng thể vượt qua ấy. Nakin được sinh ra với sự khuyết thiếu trầm trọng về mặt ngôn ngữ. Nó không nói được tiếng gấu, cũng chẳng nói được tiếng Hưu. Tuổi thơ của Nakin lớn lên trong sự mù mờ vì gốc gác lạ lẫm của bản thân. Và rồi đến ngày hôm nay, nó bất ngờ nói chuyện được với cả hai loài trực sinh của mình, tìm lại được máu mủ ruột rà và cả gia đình, nơi hồ xanh cũng như rừng đỏ. Quá nhiều hạnh phúc, quá nhiều câu chuyện dang dở. Người đầu tiên nó muốn chia sẻ vào lúc này chính là Colia.
Nakin à, hãy ở lại đây với chúng ta, hãy trở thành thủ lĩnh và dẫn dắt tộc Hưu. Một đêm tự do thôi, và ta thề với đôi gạc Atheon, ta chưa từng thấy người dân của mình ngủ yên bình tới vậy. Nếu cháu ở lại đây và bảo vệ chúng ta, Hưu sẽ không bao giờ bị sói và gấu áp bức nữa.
Lilia, cháu sẽ quay lại, nhưng giờ cháu vẫn còn những việc phải làm. Nakin quay về phía Sakai và Daria.
Cháu vẫn còn lời hứa phải thực hiện với bạn của cháu. Ngay sau khi xong việc, cháu sẽ cùng bố trở lại đây để bảo vệ tộc Hưu.
Vậy là trong một ngày, cậu bỗng tìm lại được bà ngoại, bác ruột, bác gái, em họ cũng như gốc gác hai đằng. Chà, rừng già lúc nào cũng thú vị nhỉ. Sakai nói từ trên lưng Nakin, giọng bị bóp méo liên tục mỗi khi nó nhảy cả quãng dài và tiếp đất êm ái.
Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa.
Nakin vẫn bối rối trước quá nhiều biến cố xảy ra trong chưa tới một ngày. 5 năm cô đơn và giờ đây nó cảm thấy mình thuộc về mọi ngõ ngách trong rừng đỏ. Hoặc là cũng chẳng thuộc về đâu cả, như lời Fenrir nói. Trước hết hãy giúp chúng tôi giải quyết thứ ở trong khu rừng phế tích. Chúng tôi sẽ giúp chữa trị cho bố của cậu, như lời mà Vi nói. Và cậu sẽ có cả phần đời trước mắt để làm quen với gia đình mới. Và Sakai, cái thứ quái gì đang động đậy trong túi sách của anh đó?
Daria động viên Nakin.
À, làm gì có cái gì? Đừng có lừa tôi, đưa đây tôi xem.
Không.
Sakai và Daria giằng co nhau một lúc trên lưng Nakin, khiến cho gã phải dừng hẳn lại để cả ba ổn định tổ chức. Từ trong túi sách dùng để đựng Energy 04, một cái lồng chim nhỏ nhắn đang bằng cành thưa lộ ra, bên trong là một con cú nhỏ xíu đang đập cánh hoảng loạn. Lũ bắt cóc, quân ức hiếp, thử đợi tới lúc ta nói với bố mình mà xem. Con cú nói liên hồi, khiến Daria hết sức ngạc nhiên.
Con cú này, nó nói được sao?
Lúc đang chiến đấu với đám sói thì tôi nghe thấy tiếng nó kêu cứu. Lúc đó tôi cũng ngạc nhiên lắm, thì ra loài cú ở rừng đó lại có một thứ Energy 04 tự nhiên như thế này. Vậy nên, tôi đã xả thân cứu nó và định mổ xẻ nghiên cứu chút.
Cứ chạm một ngón tay vào ta đi và bố ta sẽ ối xin ta cho tôi.
Con cú hung hăng đe dọa Sakai rồi co rúm người lại ngay khi gã đập tay vào cái lồng ra hiệu im lặng.
Thả nó ra đi Sakai. Anh đã có thứ gắn trên cổ tôi rồi mà. Sau khi mọi chuyện qua đi, tôi sẽ trả lại thiết bị này cho anh.
Đúng lúc đó, ánh mắt của Sakai đã qua túi thiết bị, gương mặt biến sắc lập tức, khiến Daria cũng hốt hoảng theo.
Có chuyện gì vậy?
Nhìn nè, Sakai đưa cho Daria bản điều khiển Ron Energy 01, màn hình hiển thị hàng chục chấm sáng màu cam đang tiến vào bìa rừng đỏ.
Cái quái gì đang diễn ra vào nơi này vậy? Tôi không biết nữa. Có khả năng là ngài McKinley đã trở về an toàn và giờ đây đổ bộ vào rừng đỏ để cứu viện chúng ta chăng?
Daria cũng tỏ ra khó hiểu không kém.
Nhưng mà lực lượng của chúng ta không thể nhiều như thế này được. Với mật độ hiển thị này, đây chắc hẳn là các máy bay chuyên chở quân sự kèm theo hàng trăm lính là ít.
Chắc hẳn nhiệm vụ của chúng ta đã bị đánh giá là thất bại và Liên Hiệp Quốc đã đồng ý để các quốc gia can thiệp vào. Đây chắc hẳn là lực lượng tham chiến lần thứ hai của họ.
Các người đưa thêm quân lính vào đây sao?
Nakin sửng sốt.
Không phải là chúng tôi, mà là cấp trên của chúng tôi. Nguy rồi, họ chắc chắn sẽ gây chiến với bất cứ thứ gì cản đường tiến từ bìa rừng đỏ tới Chernobyl.
Tôi sẽ không thể điều đó diễn ra. Chúng ta cần quay lại làng của gấu và hươu để báo động, cả lũ sói nữa. Cú, ngươi có thể làm được việc này hay không?
Con cú gật đầu liên tục trước yêu cầu của Nakin, xem ra đã sẵn sàng làm tất cả để được thoát ra khỏi lòng vào lúc này.
Chúng ta cần phải ngăn chặn quân đội Liên Hiệp Quốc trước khi một trận chiến thật sự xảy ra.
Daria nói với Sakai, anh và tôi sẽ quay lại bìa rừng để yêu cầu rút quân.
Tôi sẽ đi cùng mọi người. Với tốc độ của tôi, mọi người sẽ tới đó nhanh hơn.
Không Nakina, hãy tới phế tích Chernobyl về và giúp Vi cùng Li Pin hoàn thành nhiệm vụ của mình càng nhanh càng tốt. Đó là cách duy nhất để chấm dứt hành động quân sự đang diễn ra nơi đây.
Theo lệnh của Daria, Sakai miễn cưỡng tháo lồng và để con cú được tự do. Con vật bé nhỏ bay thẳng lên không trung, mất hút trước khi trả lại cho Sakai một tràng chửi bới lăng mạ tàn nhẫn. Sakai trả lại nó một ngón tay giữa phủ phàng, đoạn lúi húi đóng túi sách và cùng Daria băng rừng, chạy ngược về phía bức tường bao quanh rừng đỏ, nơi mà Liên Hiệp Quốc vừa thả quân. Nakin thì hướng ngược lại, lao hết tốc lực về bìa rừng phế tích.